tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì còn có cơ hội học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 12 về gia đình vua David. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào khuyết điểm của David trong đời sống gia đình. Khuyết điểm lớn của David trong vai trò làm chồng, làm cha là: thứ nhất, ông có nhiều vợ nên có nhiều dòng con. Vì vậy, anh em trong gia đình thiếu yêu thương và hiệp một. Lý do thứ hai, David thương con nhưng không dạy dỗ và làm gương, nên con cái hư hỏng, không vâng lời, không kính trọng cha. Vì hai khuyết điểm này, gia đình của David có những nan đề thật to lớn. Qua bài kỳ trước, chúng ta đã thấy một con trai của ông là Absalom phản nghịch, cướp ngôi vua cha, gây đau buồn, khổ nhọc cho cha. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào nan đề khác trong gia đình này, đó là các con tranh giành ngai vàng mà vua cha để lại. Khi David sắp qua đời, một con trai của ông là Adonijah tự xưng vương. David đã hứa với bà Bathsheba rằng Salomon, con trai của bà, sẽ làm vua thay thế ông. Tuy nhiên, có lẽ David chưa công khai tuyên bố ý định này và cũng chưa sắp xếp một lễ chính thức truyền ngôi cho Salomon. Nên khi thấy vua cha đã già, một con trai khác của David là Adonijah lập mưu để chiếm ngôi. Vua David có đông con, nhưng do nhiều bà mẹ khác nhau sinh ra, nên những người con này luôn ganh tị, tranh giành quyền lợi với nhau. Lúc David già yếu, thì mấy người con lớn đã chết. Amnon, con trưởng nam, bị Absalom giết vì đã làm nhục người em gái là Tamar. Sau đó, Absalom, con trai thứ ba, phản nghịch, cướp ngôi vua cha, nên bị tướng Joab giết chết. Vì vậy, lúc bấy giờ chỉ còn Adonijah là lớn. Đây là con trai thứ tư, con của bà Hagith, người vợ thứ năm của David. Salomon là con của Bathsheba, người vợ thứ tám. Vì vậy, Salomon nhỏ tuổi hơn Adonijah. Thấy vua cha đã già, yếu, không thể lo việc nước được nữa, Adonijah là con trai lớn nhất lúc đó, liền tự xưng vương. Sách Các Vua Nhất ghi về việc Adonijah tranh giành ngôi vua như sau. Bây giờ, Adonijah, con của bà Hagith, tự tôn xưng rằng, ta sẽ làm vua. Ông sắm cho mình một cỗ xe, ngựa chiến và 50 người chạy trước mặt mình. Vua cha chẳng bao giờ làm ông phiền lòng mà hỏi, tại sao con làm như thế? Adonijah lại rất đẹp trai và được sinh ra kế sau Absalom. Adonijah bàn mưu với Joab, con bà Seruya, và với thầy tế lễ Abiathar, và họ bằng lòng theo giúp ông. Nhưng thầy tế lễ Sa Đốc, Benaya, con của Jehoiada, nhà tiên tri Nathan và các dũng sĩ của David không theo phe Adonija. Adonija dâng sinh tế bằng chiên, bò và các loại thú béo. Ông mời tất cả các em mình là các hoàng tử và tất cả những quan chức Giu-đa trong triều đến dự. Nhưng ông không mời nhà tiên tri Nathan, Benaya, các dũng sĩ và em của ông là Salomon. Lúc đó nước Israel bắt đầu chia rẽ và có thể đi đến nội chiến. Tướng Joab và thầy tế lễ Abiatha theo Adonija. Nhưng các thầy tế lễ khác, các tướng của David và tiên tri Nathan thì không theo. Khi thấy Adonija xưng vương, tiên tri Nathan liền báo cho bà Bathsheba biết. Ông đề nghị bà vào gặp vua David và nhắc vua nhớ lại lời đã hứa. Đó là hứa rằng ông đã chọn Salomon là người sẽ kế vị ông. Và tiên tri Nathan hứa rằng ông cũng sẽ vào yết kiến vua David, nhắc vua nhớ lại điều ông đã tuyên bố. Chi tiết này cho thấy tiên tri Nathan, người trước kia đã đại diện Chúa, khiển trách vua David về việc lấy Bathsheba làm vợ. Nhưng bây giờ, vì lòng kính phục và trung thành với Bathsheba, ông sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm để giúp bà và con trai là Salomon. Sự nhắc nhở và can thiệp của tiên tri Nathan thật quan trọng. Nhờ đó không những mạng sống của Bathsheba và Salomon được bảo toàn, nhưng cũng giúp Salomon được ngôi vua. Nghe theo lời tiên tri Nathan, bà Bathsheba vào gặp vua David và thưa: Chúa tôi ơi, Chúa đã nhân danh Jehovah, Đức Chúa Trời Chúa, thề cùng con đòi của Chúa rằng Salomon con trai ngươi sẽ trị vì kế ta và nó sẽ ngồi trên ngôi ta. Nhưng bây giờ Adonija làm vua mà Chúa tôi chẳng biết gì đến. Toàn dân Israel đều hướng về bệ hạ, chờ xem bệ hạ cho biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ. Thiếp e rằng rồi đây, khi bệ hạ yên giấc với các tổ phụ, thì thiếp và con trai của thiếp là Salomon sẽ bị xử như kẻ có tội. Và Kinh Thánh ghi tiếp, đang khi bà tâu với vua, thì tiên tri Nathan đến. Người ta tâu với vua, có tiên tri Nathan ở đây. Nathan ra mắt vua, sắp mình phủ phục trước mặt vua. Ông nói, tâu bệ hạ là Chúa tôi. Có phải bệ hạ đã nói rằng Adonija sẽ kế vị trẫm và ngồi trên ngai trẫm không? Thế mà ngày nay, hoàng tử đã đi xuống, dâng sinh tế bằng bò, thú béo và rất nhiều chiên. Cũng mời tất cả các hoàng tử, các quan tướng, quân đội và thầy tế lễ Abiatha. Kìa, họ ăn uống trước mặt Adonija và tung hô. Vua Adonija vạn tuế. Còn tôi đây là đầy tớ bệ hạ, thầy tế lễ Sa Đốc, Benaya con trai Jehoiada và đầy tớ bệ hạ là Salomon thì không được mời. Phải chăng việc này là do bệ hạ mà ra? Vì bệ hạ không cho các đầy tớ bệ hạ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ là Chúa tôi. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua Nhất chương 1, câu 17 đến 27. Nghe những điều tiên tri Nathan trình bày, vua David mới biết những khó khăn đang xảy ra trong triều đình. Kinh Thánh ghi tiếp. Vua David bảo, hãy gọi Bathsheba cho ta. Bà vào đứng chầu trước mặt vua. David nói, nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã giải cứu mạng sống ta khỏi mọi hoạn nạn. Ta nhân danh Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng ngươi rằng, quả hẳn Salomon con trai ngươi sẽ trị vì kế ta. Nó sẽ ngồi trên ngôi thế cho ta. Thì ngày nay ta sẽ làm thành điều đó. Sau đó, David bảo họ, hãy đem các đầy tớ của chủ các ngươi theo, đỡ Salomon, con trai ta, lên cởi con la của ta, rồi đưa nó đến Gihon. Ở đó, thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Na-than phải sức dầu cho người làm vua Israel. Đoạn, các ngươi hãy thổi kèn lên mà hô rằng, vua Salomon vạn tuế. Các ngươi sẽ theo sau người trở lên. Người sẽ đến, ngồi trên ngai ta và trị vì thế cho ta. Ấy là người mà ta đã lập làm vua của Israel và Giu-đa. Theo sách các vua nhất chương 1, từ câu 32 đến 35. Khi Adoniya hay tin Salomon đã được sức dầu để làm vua, thì sợ hãi vì biết mình là người phản nghịch, làm điều nghịch với ý của vua cha nên có thể bị giết chết. Kinh Thánh ghi tiếp. Bây giờ, hết thảy các người dự tiệc với Adoniya đều sợ hãi, đứng dậy, ai đi đường nấy. Adoniya cũng sợ Salomon, đứng dậy chạy đến nắm các sừng bàn thờ. Có người đến thực cho Salomon hay điều đó rằng, này, Adoniya sợ vua Salomon. Người đã nắm các sừng bàn thờ và nói rằng, hôm nay vua Salomon hãy thề với tôi rằng, vua sẽ không giết đầy tớ người bằng gươm. Salomon đáp, nếu người ăn ở ra người tử tế, thì chẳng một sợi tóc nào của người sẽ rụng xuống đất. Bằng có thấy sự ác nơi người, ác người sẽ chết. Vua Salomon bèn sai kẻ đem người xuống khỏi bàn thờ. Adoniya đến, sấp mình xuống trước mặt vua Salomon. Salomon bèn nói với người rằng, hãy trở về nhà ngươi. Trích các vua nhất chương 1, câu 49 đến 53. Như vậy, vua Salomon tha chết cho người anh cùng cha khác mẹ, dù người đó mưu chiếm ngôi vua của ông. Chi tiết này cho thấy Salomon là người có lòng nhân từ. Dù nắm quyền trong tay và có lý do chính đáng để tiêu diệt người tranh giành ngôi vua với mình, ông đã sẵn sàng tha thứ. Trong bốn người con trai của Bathsheba, ngoài Salomon là người được Kinh Thánh nhắc đến vì được chọn kế vị vua cha, những người con khác Kinh Thánh không nhắc đến. Có lẽ vì họ không có nan đề với nhau và cũng không có nan đề gì với những người khác trong gia đình. Dù vậy, sau khi vua David đã qua đời, Salomon đã làm vua được một thời gian và nước được vững bền. Adoniya vẫn tìm cách tranh giành ngôi vua hoặc tìm cách gây khó khăn cho Salomon vì muốn tranh giành quyền lợi và ảnh hưởng với người dân trong nước. Một ngày kia, Adoniya đến gặp bà Bathsheba và nói, xin bà hãy nói với vua Salomon, cho tôi được lấy Abisag làm vợ. Bathsheba đáp, được, ta sẽ nói với vua dùm cho người. Thời xưa, khi một người lấy vợ hay hầu thiếp của một vị vua, người đó cũng có thể chiếm luôn ngai vàng của vị vua đó. Khi nghe mẹ chuyển đạt lời cầu xin này, Salomon hiểu ngay thâm ý của Adoniya. Ông thưa với mẹ, sao mẹ xin Abisag cho Adoniya? Cũng xin ngôi nước cho người luôn, vì người là anh cả của tôi. Vì lý do đó, Salomon ra lệnh xử tử Adoniya. Vì Adoniya không chấp nhận quyết định của vua cha David, nhưng tiếp tục ganh tị với em, nên ông đã chuốc lấy cái chết đau đớn. Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này, chúng tôi bắt đầu một loạt bài mới với chủ đề Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Trước khi trình bày những điều các bậc phụ huynh cần làm để giúp con em trong gia đình thật sự tin Chúa và sống cho Chúa, chúng tôi xin trình bày thêm một số nguyên nhân khác khiến rất nhiều người trẻ tại Hoa Kỳ ngày nay không còn tin Chúa như những thế hệ trước. Chúng ta cần biết nguyên nhân và biết mình cần làm gì để điều này không xảy ra cho con cháu chúng ta. Năm 2017, tiến sĩ Alex McFarland phỏng vấn một số thiếu niên và các bạn trẻ trên 20 tuổi là những người công khai nói rằng mình không còn tin Chúa nữa. Và ông đã đúc kết 10 điều ảnh hưởng tai hại đến đức tin của người trẻ cơ đốc tại Hoa Kỳ ngày nay. Điều chúng ta cần chú ý là những nguy cơ này cũng có thể đang ngấm ngầm ảnh hưởng cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Nguyên nhân thứ nhất là các bạn trẻ sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại quá nhiều. Vì sử dụng quá thường xuyên và quá nhiều những tiện nghi truyền thông hiện đại, các bạn trẻ dần dần cách biệt với người trong thế hệ trước, là những người lớn tuổi hơn. Các em không gần với ông bà cha mẹ như những thế hệ trước. Mọi điều các em làm và sử dụng ngày nay đều qua những vật dụng điện tử, những máy móc. Từ việc học hành, đến việc mua bán, giải trí, đến những sinh hoạt về mặt tâm linh và tinh thần, các em đều dùng những thứ như điện thoại cầm tay, máy vi tính, iPad, v.v. Và vì thế các em không còn trung thành, trung tín với một người nào, với một sản phẩm nào, với tổ chức nào hay là nhóm người nào. Nguyên nhân thứ hai là nền tảng gia đình sụp đổ. Rất nhiều bạn trẻ ngày nay chứng kiến sự đổ vỡ trong hôn nhân của cha mẹ mình. Các em này lớn lên, không có cha, thiếu tình yêu thương và sự hướng dẫn của người cha trong gia đình. Như chúng ta biết, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương và chăm sóc con dân Ngài giống như một người cha đối với con. Những người nghiên cứu về đức tin cơ đốc cho thấy có một liên hệ mật thiết giữa người cha phần xác với người cha thiên thượng. Kinh nghiệm về người cha trong gia đình ảnh hưởng sâu đậm đến cái nhìn và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời là người cha thiên thượng. Nếu các em không có kinh nghiệm tốt đẹp, ngọt ngào với người cha trong gia đình, không nhận được tình thương yêu và sự hướng dẫn dạy dỗ của cha, các em sẽ khó cảm nhận được tình thương và sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống. Hơn nữa, khi đứa con sống bên cạnh người cha nghiện ngập, nghiêm khắc hay thiếu tình thương, không gần gũi chăm sóc con cái, khi đến nhà thờ được dạy rằng Đức Chúa Trời là người cha yêu thương gìn giữ chăm sóc con dân Ngài, thì các em khó có thể hiểu và cũng khó chấp nhận ý niệm đó. Vì khi nghe dạy Đức Chúa Trời là người cha, các em chỉ nghĩ đến những tổn thương mà mình đã kinh nghiệm với người cha về phần xác. Nguyên nhân thứ ba là ảnh hưởng tai hại của trần gian và thế tục. Trường học và cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ ngày nay như phim ảnh, TV, mạng lưới điện toán, sách báo, v.v. thường dạy rằng không có gì là siêu nhiên trong đời sống. Những việc siêu nhiên đều có thể giải thích bằng những hiện tượng thiên nhiên. Không có gì huyền bí về mặt đức tin và tâm linh. Một người kinh nghiệm sự thay đổi trong đời sống hay sức mạnh siêu nhiên là điều người đó tự nghĩ ra, tự nhìn thấy như vậy chứ không có thật. Nguy hiểm hơn nữa, chủ thuyết thế tục dạy rằng không có tiêu chuẩn luân lý hay tiêu chuẩn đạo đức tuyệt đối nào mà mọi người phải vâng theo. Vì lý luận này, mọi tội lỗi liên quan đến luân lý và đạo đức không còn kể là tội, nhưng là điều mọi người phải chấp nhận. Nguyên nhân thứ tư là vì thiếu mẫu mực tin kính của người lớn để các em noi theo. Ngày nay các bạn trẻ không nhìn thấy những gương cao đẹp về đời sống đức tin của người lớn trong gia đình hay trong hội thánh để bắt chước. Các em không thấy mẫu mực của những người có đời sống đức tin trưởng thành, là những người biết rõ tin Chúa là tin điều gì, tại sao tin những điều đó, và hết lòng cam kết sống đúng theo điều mình tin. Nói khác đi, các bạn trẻ không thấy gương những anh hùng đức tin để noi theo. Nguyên nhân thứ năm là ảnh hưởng của hội thánh đối với cộng đồng không còn nữa. Vì hội thánh giảng dạy những nguyên tắc sống đạo của Kinh Thánh, không chấp nhận những tội liên quan đến tình dục, nên hội thánh Chúa tự nhiên trở thành biểu tượng của hẹp hòi, cổ hủ hay lên án người khác. Những người chọn nếp sống tội lỗi không muốn đến nhà thờ, những tín hữu không vững vàng trong đức tin bị ảnh hưởng, cũng đồng ý là hội thánh nên thay đổi và chấp nhận những lối sống đi ngược với lời Chúa, nếu không họ cũng không đi nhà thờ nữa. Vì có nhiều người rời bỏ nhà thờ, các bạn trẻ bị ảnh hưởng, không đi nhà thờ mà cũng không thấy rằng bỏ Chúa ra khỏi hội thánh là điều nguy hiểm và đáng trách. Lý do thứ sáu khiến các người trẻ tại Hoa Kỳ ngày nay lìa bỏ đức tin nơi Chúa là vì xã hội đang đồng loạt từ bỏ khuôn mẫu đời sống đạo đức. Vì ngày nay nhiều người trong xã hội Mỹ chấp nhận nếp sống tội lỗi, nếp sống đi ngược với nguyên tắc của Kinh Thánh, nên đa số người trẻ không biết về nếp sống đạo đức tốt đẹp của xã hội ngày trước. Và một số các bạn trẻ khác thì muốn loại bỏ hẳn lời khuyên dạy của những người đạo đức và tin kính là những lời khuyên dạy phù hợp với lời Chúa trong Kinh Thánh. Nguyên nhân thứ bảy là những người trí thức không chấp nhận điều gì tuyệt đối. Các học sinh ở trung học, đại học ngày nay được thầy cô giáo khuyến khích là không nên chấp nhận những gì người lớn dạy, nhưng phải luôn luôn đặt câu hỏi, nhất là trong những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống. Các bạn trẻ được khuyến khích là không nên có câu trả lời hẹp hòi, một chiều cho những vấn đề liên quan đến đạo đức, và phải tránh xét đoán những người không đồng quan điểm với mình. Những vấn đề căn bản như vợ chồng phải cam kết với nhau suốt đời, phải sinh con cái để xây dựng gia đình, phải tránh đời sống vô luân, phải tránh quan hệ tình dục đồng phái tính, tất cả những điều đó là tội. Tất cả những vấn đề này, nếu nói mình có câu trả lời, có tiêu chuẩn rõ ràng, là người không lịch sự, không thức thời. Nguyên tắc được cổ suý và nhiều người chấp nhận là không nên xét đoán ai. Nguyên nhân thứ 8 là sự gia tăng của phong trào vô thần. Ngày nay những người chống Chúa, chế nhạo, phỉ báng Cơ Đốc giáo rất phạm thượng. Họ đặt những bài hát, những bài viết chống lại đức tin nơi Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Một ví dụ cụ thể là ông Christopher Hitchens. Ông này ảnh hưởng tai hại trên giới trẻ, khiến các em thấy vô thần, không tin Chúa là điều thích hợp trong thời đại ngày nay. Nhiều bạn trẻ, đa số là các em phái nam, bị thu hút, ham mê đọc những sách vở của những người chủ trương vô thần và đã bị ảnh hưởng nặng nề của những sách vở này. Nguyên nhân thứ 9 là vị thần mới của thời đại ngày nay là dung dưỡng và chấp nhận tất cả. Nhiều người cho rằng không có chân lý hay khuôn mẫu tuyệt đối trong vấn đề nào cả. Từ mà người ta nói đến nhiều nhất ngày nay là tolerance, nghĩa là nếu đối với tôi điều gì là chân lý là đúng, thì không ai có quyền đặt câu hỏi hay thắc mắc, nhưng phải đồng ý, chấp nhận. Lý luận này được nhiều người chấp nhận và trở thành khuôn mẫu cho mẫu mực đạo đức trong xã hội. Tội nào cũng được dung dưỡng và được chấp nhận. Nếu ai phê bình lối sống nào hay một chủ thuyết nào sẽ bị mọi người lên án nặng nề. Và nguyên nhân thứ 10 khiến các bạn trẻ ngày nay mất đức tin nơi Chúa là bản tính phản loạn của tuổi thanh thiếu niên. Bản tính thông thường của người trẻ mới lớn là nghĩ rằng mình đã trưởng thành, đã khôn ngoan, tài giỏi nên không cần sự hướng dẫn của ai cả. Các bạn trẻ trong tuổi 19-20 bị ảnh hưởng của phong trào chống lại Chúa, cộng thêm tính phản loạn cố hữu của tuổi thanh thiếu niên, khiến các bạn trẻ này nghĩ rằng mình có thể sống mà không cần đến Chúa, cũng không cần đến cha mẹ nữa. Thưa quý vị, đây là những nguyên nhân khiến người trẻ Cơ Đốc Hoa Kỳ mất đức tin nơi Chúa, là chân thần duy nhất mà con người chúng ta phải kính yêu, tôn thờ và hầu việc. Cầu xin Chúa thương xót người trẻ Cơ Đốc Việt Nam để các bạn không bị những ảnh hưởng nguy hiểm này, nhưng tiếp tục trung tín với Chúa, tiếp tục sống trong sự dẫn dắt của Chúa suốt cả cuộc đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.